Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Đèn soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giêsu xin dâng dâng tay cầm tay vững chắc quên yêu Chúa từ nay mãi mãi.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng ta rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì. Hôm nay chúng ta sẽ học với nhau bài thứ 31 với đề tài Sống xứng đáng với ân điển Chúa ban, căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 6 từ câu 1 đến câu 2. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 6 từ câu 1 đến câu 2. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ấy vậy, vì chúng tôi làm việc với Chúa nên xin anh em chớ chịu ơn Đức Chúa Trời luống không. Vì Ngài phán rằng: Ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện, ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi. Kìa, hiện nay là thì thuận tiện, kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Sứ đồ Phao-lô cho biết ông và đoàn truyền giáo cùng làm việc với ai? Ông kêu gọi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô phải đáp ứng như thế nào? Câu 1. Câu hỏi thứ hai: Chúa hứa gì với con dân Ngài? Điều đó có ý nghĩa ra sao? Câu 2. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Sứ đồ Phao-lô cho biết ông và đoàn truyền giáo cùng làm việc với ai? Ông kêu gọi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô phải đáp ứng như thế nào? Câu 1. Sứ đồ Phao-lô cho biết: Ấy vậy, vì chúng tôi làm việc với Chúa. Khi Phao-lô được Chúa kêu gọi trên đường đến Đa-mách thì một bước ngoặt xảy đến cho đời sống ông. Từ một người bắt bớ, phá tán hội thánh Chúa, trở thành một cơ đốc nhân và được Ngài kêu gọi bước vào trong chức vụ rao giảng tin lành, Công vụ các sứ đồ chương 9 từ câu 1 đến chương 13 câu 3. Ông không làm việc một mình nhưng với những người được Chúa kêu gọi. Hơn thế nữa, Chúa đồng công với ông và đồng bạn trong công tác thiêng liêng và cao quý này, như lời Chúa cứu thế đã hứa trước khi thăng thiên rằng: Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Ma-thi-ơ chương 28 câu 20. Trong hành trình truyền giáo lần thứ hai, Phao-lô và Si-la đã thành lập hội thánh Cô-rinh-tô, Công vụ các sứ đồ chương 18, từ câu 1 đến câu 11. Giờ đây, khi ông trở lại xứ Ma-xê-đoan, ông lại viết thư cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Ông nhắc lại cho họ biết công tác Chúa giao cho ông, nhưng Ngài không bao giờ bỏ mặc ông mà luôn đồng hành, đồng công với ông trong công tác truyền giáo. Trong bức thư thứ nhất, Phao-lô nói rằng: Chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời. Anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 9. Nhờ đó mà nhiều người khắp mọi nơi trong đế quốc La Mã đã nghe phúc âm và tin nhận Chúa Giê-xu, nhiều hội thánh được thành lập như lời Chúa hứa: quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta về cùng cha. Giăng chương 14 câu 12. Đó là bằng cớ minh chứng cho sự cùng làm việc với Đức Chúa Trời của Phao-lô. Với tư cách người phục vụ Chúa, sứ đồ Phao-lô này xin con dân Chúa tại Cô-rinh-tô rằng: Chớ chịu ơn Đức Chúa Trời luống công, hay chớ tiếp nhận ân phúc Chúa cách vô ích. Đây là lời khuyên tiêu cực. Ngài đã tạo dựng nên con người, chăm sóc, bảo tồn và ban mọi phước hạnh, nhất là ban ơn cứu rỗi cho mọi người. Thế mà dường như nhiều người chỉ biết tận hưởng ơn tạo dựng, quan phòng, nhưng lại lãng phí ơn cứu rỗi. Ơn cứu rỗi của Chúa vô cùng quý giá và cần nhất cho con người, vì giá trị còn đến đời đời. Để ban ơn cứu rỗi, Chúa cứu thế phải trả giá bằng sinh mạng của Ngài. Như trước đó, Phaolô trình bày sứ điệp vô cùng quan trọng rằng, lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống, không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Cô-rinh-tô thứ 2, chương 5, câu 15. Sau đó, trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Cô-lô-se, ông kêu gọi họ rằng, hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy sinh ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Cô-lô-se chương 1, từ câu 10 đến câu 11. Bài học áp dụng. Chúng ta cần nhớ rằng, Chúa luôn đồng hành và đồng công với chúng ta trong mọi công việc chính đáng đời này, cũng như trong công tác nhà Chúa. Nên khi Chúa kêu gọi chúng ta vào trong công tác nào đó, thì chúng ta đừng ngại như Môi-se mà nói rằng, tôi vẫn chẳng phải là một tay nói giỏi, vì miệng và lưỡi tôi hay ngập ngừng. Xuất Ê-díp-tô ký chương 4, câu 10. Hay như tiên tri Giê-rê-mi nói rằng, ôi hỡi Chúa Giê-hô-va, này tôi chẳng biết nói chi, vì tôi là con trẻ. Nhưng Đức Giê-hô-va lại phán, chớ nói, tôi là con trẻ, vì ngươi sẽ đi khắp nơi nào ta sai ngươi đi, và sẽ nói mọi điều ta truyền cho nói, đừng sợ vì cớ chúng nó. Vì ta ở với ngươi đặng giải cứu ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy. Giê-rê-mi chương 1, câu 6. Chúa luôn ở cùng để ban ơn cho chúng ta hoàn thành công tác Ngài giao. Đồng thời, chúng ta hãy sống xứng đáng với ân sủng Chúa ban, hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Philip chương 2, câu 15. Câu hỏi thứ 2. Chúa hứa gì với con dân Ngài, và điều đó có ý nghĩa ra sao? Câu 2. Sứ đồ Phao-lô đã trích dẫn trong sách tiên tri Ê-sai 49 câu 8 và nói, vì Ngài phán rằng, ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện, ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi. Câu 2. Đây là lời Chúa hằng hữu phán với dân Do Thái. Tuy nhiên, sứ đồ Phao-lô được thần cảm của Đức Thánh Linh áp dụng lời phán của Chúa hằng hữu cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nói riêng và cho hết thảy người tin Chúa nói chung. Vì khi tin Chúa, họ là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời, trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót. Phi-e-rơ thứ nhất, chương 2, câu 9. Câu, ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện, có nghĩa là qua sự chết đền tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên cây thập tự, và bởi sự sống lại của Ngài đã mở ra cho nhân loại một thời kỳ ân điển. Hãy ai thật lòng ăn năn tội lỗi mình và tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa, làm chủ đời sống mình, thì người đó được Đức Chúa Trời kể là công chính và được bước vào trong đại gia đình của Chúa ngay tức khắc. Đây là phước hạnh lớn lao, kỳ diệu mà Đức Chúa Trời ban cho con người tội lỗi biết ăn năn quy đạo. Đây là phước hạnh lớn lao, kỳ diệu mà Chúa ban cho con người tội lỗi biết ăn năn quy đạo. Vì thế, ơn cứu rỗi của Chúa cần được tiếp nhận ngay hôm nay là ngày thuận tiện. Vả lại, không ai biết được tương lai, cơ hội sẽ còn đến với mình nữa không. Vì thế, một người cần tin Chúa ngay khi nghe và hiểu phúc âm. Đừng chần chờ để không phí ơn cứu rỗi của Chúa. Nhiều người vì nghĩ rằng cuộc đời mình còn dài, còn có nhiều cơ hội cho mình, nên không ít người đã mất đi cơ hội vĩnh viễn. Chúa Giê-xu đã kể câu chuyện về người xấu nết và La-sa-rơ nhằm vén bức màn cho mọi người biết có thiên đàng là nơi phước hạnh dành cho người tin Chúa và âm phủ là nơi giam cầm linh hồn người chết ngoài Chúa, chờ đợi ngày phán xét chung thẩm cuối cùng, rồi bị quăng vào địa ngục để chịu hình phạt đời đời. Khải Huyền chương 20, từ câu 11 đến câu 15. Đồng thời, Chúa cũng cho biết không có cơ hội thứ hai cho những linh hồn bị giam trong địa ngục. Luca chương 16, từ câu 19 đến câu 31. Chúa chỉ nhậm lời cầu nguyện của một người trong thời điểm thuận tiện, được gọi là ngày nay. Phao-lô khẳng định rằng, kìa, hiện nay là thì thuận tiện. Điều này cho thấy một người chỉ có thể nhận được sự cứu rỗi cho mình hay không do quyết định của người ấy trong đời này, chứ không phải qua thế giới bên kia. Thái độ của một người đối với ơn cứu rỗi của Chúa hôm nay sẽ định đoạt cho số phận của người ấy trong tương lai. Cụm từ, ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi, cho thấy khi một người ăn năn tội lỗi và tiếp nhận Chúa, thì người ấy được Chúa ở cùng, chăm sóc, quan phòng và hưởng mọi phước hạnh trong đời này lẫn đời sau. Phao-lô tiếp tục khẳng định, kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi. Vì thế, ông muốn con dân Chúa nỗ lực rao giảng phúc âm cứu rỗi của Chúa cứu thế cho mọi người, đang khi còn là ngày cứu rỗi. Đồng thời, họ phải sống xứng đáng với ân sủng của Chúa để lời rao giảng của họ có sức mạnh chinh phục người nghe. Bài học áp dụng. Chúng ta hằng dâng lời tạ ơn Chúa đã ban sự cứu rỗi cho chúng ta. Ngài đã nhậm lời cầu nguyện ăn năn và tuyên xưng đức tin mình nơi Chúa cứu thế Giê-xu. Từ đó, tội chúng ta được tha, linh hồn được cứu. Chúng ta được kể là công bình, được ban cho địa vị làm con cái Đức Chúa Trời, được Chúa ở cùng, được Thánh Linh ấn chứng và đổi mới, và được sự sống đời đời. Rồi đây, chúng ta sẽ được ở với Chúa trên thiên đàng. Tuy nhiên, còn biết bao linh hồn tội nhân đang bị đùa đến sự chết, mà hiện nay là thì thuận tiện, và hiện nay là ngày cứu rỗi. Chúng ta không thể dửng dưng nhìn xem họ đến nơi khổ hình mà không đau xót. Vì thế, hãy tích cực nói về sự cứu rỗi của Chúa cho những người chung quanh chưa biết Chúa, không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng cách sống xứng đáng với ân sủng của Chúa, để lời làm chứng của chúng ta có năng quyền của Chúa, chinh phục linh hồn người nghe, hầu cho nhiều người nhận được ân cứu rỗi của Chúa. Nếu không nỗ lực trong công tác cứu người, chính chúng ta đánh mất cơ hội phục vụ Chúa và tha nhân. Như thế, chúng ta sẽ đánh mất những phước hạnh trong hiện tại lẫn tương lai. Lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô nhắc con dân Chúa trải qua mọi thời đại phải sống xứng đáng với tình yêu và ân sủng của Chúa ban, đồng thời nỗ lực rao giảng phúc âm cứu rỗi của Chúa cứu thế cho mọi người, đang khi còn là thì thuận tiện và ngày cứu rỗi, để nhiều linh hồn tội nhân nhận được ân cứu rỗi của Chúa. Đây cũng là đại mạng lệnh Chúa cứu thế truyền cho mỗi chúng ta trong Ma-thi-ơ chương 28 từ câu 19 đến câu 20. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 6, từ câu 1 đến câu 2, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 32 với đề tài Không gây cớ vấp phạm phần 1 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Đôi khi quanh ta cuộc đời bao nhiêu xót xa, lòng chợt hòa mình theo bao câu hát từ hoang mang lòng trông vắng như khơi xa cuộc đời nào tìm đâu lối ra về trong đêm vắng đẫm nước mắt lòng thầm ước muốn được một niềm tin dẫn lối và ngài đã đến khỏa lấp hết bao đau thương trong tôi tình cứu chúa đã đổi thay đời tôi ngài đã đến cho tôi cuộc đời mới bao hy vọng bao tươi đẹp từ nay không còn âu lo lòng thỏa vui trong ngài là lẽ sống dẫu thế gian này qua đi tình người chia ly muôn đời Giê-xu không đổi thay lòng nguyện tin nơi cứu chúa nguồn yêu thương hãy đến với Chúa nguồn tình yêu không đổi thay vì cuộc đời này như hoa kia trong tàn bao nhiêu vinh quang chỉ là giấc mơ qua mau rồi còn lại gì khi bão giông bạn ơi hãy ngước mắt hãy nhìn lên cứu Chúa sống trình dâng lên cha những mất mát bao ưu tư ngày dài tình cứu chúa sẽ lắng